Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Bà Aung San Suu Kyi đã phải hủy buổi nói chuyện và đối thoại với công chúng tại Viện Louis dự kiến diễn ra tại Sydney hôm nay với lý do sức khỏe. Bà đã vấp phải những phản ứng gay gắt khá bất lợi trong chuyến tham dự hội nghị ASEAN diễn ra tại Úc vào cuối tuần qua. Những phản ứng này liên quan đến việc người Rohingya bị đàn áp tại Miến Điện. Mặc dù không phải là tổng thống của Miến Điện, nhưng trong thực tế, bà là người nắm quyền cao nhất của chính phủ quốc gia. Bà Aung San Suu Kyi đã tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và vấp phải những ý kiến bất lợi từ khắp mọi nơi về việc từ lúc đảng của bà lên cầm quyền, Miến Điện trở thành một trong những trọng điểm khủng hoảng về nhân quyền và người tị nạn đối với người Rohingya, khiến cả thế giới chú ý. Kể từ tháng 8 năm ngoái, hơn một nửa triệu người Hồi giáo Rohingya đã bỏ chạy khỏi bang Rakhine, nằm phía bắc của quốc gia Phật giáo, để tị nạn tới nước láng giềng Bangladesh. Liên Hiệp Quốc đã mô tả cuộc tấn công của quân đội Miến Điện ở Rakhine như là một ví dụ điển hình trong sách giáo khoa về thanh lọc sắc tộc. Người tị nạn Rohingya thuộc phái Hồi giáo Sofikul Islam đã biểu tình phản đối tại Sydney chống lại sự hiện diện của bà Aung San Suu Kyi ở Úc.
Chính phủ Úc không nên mời bà đến đây, trừ phi bà ấy giải quyết vấn đề và chỉ ra rằng bà ấy có thể giải quyết vấn đề diệt chủng ở đất nước mình.
Bên cạnh những cuộc biểu tình của công chúng thì đã có 5 luật sư nhân quyền kêu gọi truy tố bà Suu Kyi ra tòa về vi phạm nhân quyền. Alison Bartinson là một trong số 5 luật sư đó.
Chúng tôi đã nộp đơn yêu cầu truy tố cá nhân bà tại tòa án Victoria, cáo buộc Aung San Suu Kyi về những tội ác chống lại nhân loại, cụ thể là tội trục xuất và buộc người dân phải ra đi.
Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, gọi tắt là MSF, tin rằng có ít nhất là 6.700 người Rohingya đã bị giết và hơn 647.000 người Rohingya đã trốn chạy sang Bangladesh chỉ trong vòng một tháng sau khi bạo lực bùng nổ ở Myanmar hồi tháng 8 năm 2017. Trong đó có ít nhất là 730 trẻ em dưới 5 tuổi, theo như số liệu của MSF. Còn dựa trên cuộc khảo sát người tị nạn ở Bangladesh của các tổ chức nhân đạo thì con số này cao hơn nhiều so với con số chính thức mà phía chính phủ Myanmar công bố. Theo khảo sát của tổ chức cứu trợ thì có ít nhất là 9.000 người Rohingya chết ở Myanmar trong thời điểm từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết đây là dấu hiệu rõ ràng nhất về tình trạng bạo lực lan rộng trong chính quyền Myanmar. Trước đó, quân đội nước này cũng nói rằng 400 người bị giết hầu hết là do quân khủng bố Hồi giáo gây ra và họ phủ nhận bất kỳ hành động sai trái nào. Các nhóm cứu trợ cũng đang cảnh báo về các mới đang được đưa ra tại Myanmar mà họ cho là có tính hồi quy và tiêu cực, tức là luật lệ mới là một bước lùi về pháp lý trong thời đại ngày nay. Mark Purcell từ Hội đồng Phát triển Quốc tế Úc nói, những luật này sẽ đặt các tổ chức nhân đạo vào sự bị hạn chế và bị giám sát.
Exactly at the time when UN and humanitarian agencies are trying to.
Chính xác vào thời điểm các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo đang cố gắng tiếp cận và hỗ trợ người dân Rohingya tại bang Rakhine, thì chúng tôi được biết về cái luật mới này đang được đề xuất và những điều trong luật mới hạn chế rất cao hoạt động của các tổ chức quốc tế đang làm nhiệm vụ viện trợ và nhân đạo ở Myanmar.
Jonathan Bogey từ Đại học Sydney cho biết các nhà vận động nhân quyền ở Úc cần suy nghĩ về những hậu quả tiềm tàng của chiến dịch của họ. Ông nói nếu Aung San Suu Kyi bị kết án vì tội ác chống lại nhân loại, phản ứng ở Myanmar có thể là thảm khốc.
The nationalist Buddhist over there will just look at what happened in Australia.
Các Phật tử theo chủ nghĩa dân tộc ở đó sẽ chỉ nhìn thấy những gì đã xảy ra ở Úc và sẽ có một sự giận dữ khủng khiếp. Chúng ta đã có rất nhiều người chết ở đó rồi, nhưng những gì chúng ta đang nhìn thấy hiện nay sẽ không là gì so với những gì sẽ xảy ra.
Tiến sĩ Boga nói, điều tốt nhất mà Úc có thể làm là thúc đẩy thảo luận với Myanmar.
Try to find a common ground from within Myanmar, not.
Hãy cố gắng tìm ra một nền tảng chung từ bên trong Myanmar, chứ không phải từ Úc. Vì vậy, có thể là một quá trình đàm phán mà qua đó có thể phát triển thành một cái gì đó hữu hiệu. Nhưng hiện giờ chuyện đang trở nên tồi tệ một cách nhanh chóng vì thái độ đột ngột của cộng đồng quốc tế đối với Aung San Suu Kyi. Trong thực tế, có rất ít điều mà bà ấy có thể làm được. Tôi không nói những gì bà ấy làm là đúng. Bà ấy có thể làm tốt hơn, Nhưng điều chúng ta cần làm là phải nhìn vấn đề từ quan điểm của Myanmar, chứ không phải là từ quan điểm của một người Úc, người Pháp hay người Anh.
Mark Purcell từ Hội đồng Phát triển Quốc tế Úc nói rằng ông ủng hộ cam kết của Úc với chính phủ dân sự Myanmar, nhưng không phải với quân đội của họ.
Tôi nghĩ rằng cách hay nhất là chúng ta cùng bàn bạc với chính phủ Myanmar và cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Tôi nghĩ sẽ rất sai lầm nếu như chúng ta mở ra những mức độ về hợp tác quân sự giữa quân đội của chúng ta và quân đội Miến Điện. Lý do là bởi vì một số sĩ quan trong quân đội Miến Điện sẽ có các vị trí chỉ huy và sẽ có những tội ác chống lại nhân loại, và tôi không nghĩ chúng ta nên mời họ cùng ngồi vào bàn với chúng ta trong bất cứ lúc nào.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.